vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Một nhóm các bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ đã thuyên giảm rất nhiều nhờ vào sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc. Mỗi tuần, họ và những người chăm sóc gặp nhau cùng cất lên đồng ca với sự giúp đỡ của hai nhà âm nhạc trị liệu. Đó là một chiều thứ sáu tại Melbourne, ban hợp xướng Austin Health Music Memories đang luyện giọng. Hai nhà trị liệu âm nhạc, bác sĩ Janet Tapling và Imogen Clark từ Đại học Melbourne là hai ca trưởng của dàn hợp xướng này. Bác sĩ Clark đã có ý tưởng dùng âm nhạc để kích thích trí nhớ và cảm xúc của các bệnh nhân.
Các bộ phận của bộ não kết nối với trí nhớ và cảm xúc rất tích cực trong con người, ngay cả trong giai đoạn cuối của chứng sa sút trí tuệ. Và vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng đó là lý do tại sao mọi người vẫn có thể tham gia vào âm nhạc ngay trong những giai đoạn đó. Rất nhiều người về cơ bản không thể giao tiếp nữa, và đột nhiên bạn chơi nhạc và họ bắt đầu ca hát. Thật là tuyệt vời khi nhìn thấy điều đó.
Trong số những người đang học cách giữ làn hơi theo giai điệu là một cặp vợ chồng người Croatia tên là Ivan và Vera Ivan ở tuổi 80. Họ đã sống với bệnh sa sút trí tuệ trong nhiều năm.
Tôi vẫn ổn và khỏe mạnh. Chúng tôi thích gặp gỡ mọi người và nói chuyện với nhau bất cứ nơi nào có thể. Và vậy là cũng đủ. Đối với tôi không đòi hỏi gì thêm.
Ban hợp xướng gồm những người sa sút trí tuệ này bắt đầu thành lập vào tháng 4 năm ngoái. Đây là một phần của chương trình thí điểm do chính phủ tài trợ để xem hát theo nhóm có thể ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ của những người mắc chứng sa sút trí tuệ và người chăm sóc họ. Bác sĩ Janet Tapling nói, việc ca hát hàng tuần dường như đã có thêm lợi ích. Các ca viên nói rằng họ cảm thấy thực sự được tham gia và gắn bó với nhau.
Những lợi ích khác mà những người tham gia mô tả là họ cảm thấy có những sự kết nối mạnh mẽ và cảm giác được chấp nhận và thông cảm từ các thành viên trong nhóm. Điều đó thật tuyệt vời.
Vợ của Ivan là bà Vera nói việc đến tập hát trong ca đoàn này là những phút giây thú vị nhất trong tuần của họ.
Lợi ích là rất to lớn. Phải nói là rất nhiều. Không thể nói hết được là lợi ích đem lại to lớn như thế nào. Trước tiên chúng tôi học hát. Không ai trong chúng tôi có thể hát. Bắt đầu là chỉ vài từ thôi, một chút thôi. Rồi chúng tôi học các bài hát của Úc, các bài hát tiếng Anh. Và giờ thì tình bạn nảy sinh với những người có hoàn cảnh tương tự và với những thầy cô giáo hướng dẫn, những người đã rất rất là kiên nhẫn với các học trò bệnh nhân.
Giúp đỡ người mắc chứng sa sút trí tuệ và người chăm sóc họ vượt qua sự cô lập là một phần mục đích của Hội Alzheimer Australia. Một cuộc khảo sát trong hơn 1.400 người vừa tiết lộ cho thấy, đối với bệnh nhân sa sút trí tuệ, vẫn còn nhiều việc phải làm. Giám đốc điều hành của hội, bà Lynn Wainick, nói, cuộc khảo sát cho thấy, những người bị chứng sa sút trí tuệ và người chăm sóc họ thường xuyên sống trong thất vọng.
90% số người bị chứng sa sút trí tuệ và 60% người chăm sóc họ nói với chúng tôi thông qua cuộc khảo sát rằng họ đã trải qua cảm giác thấy xấu hổ vì bệnh tật. Và thật sự là bởi vì phần đông dân chúng nói chung không biết nhiều về chứng sụt giảm trí nhớ. Nhưng có chi tiết rất đáng mừng là cứ một trong hai người được khảo sát cho biết họ cảm thấy thất vọng vì không biết nhiều về bệnh sa sút trí tuệ. Và như vậy là họ thực sự muốn biết về chứng bệnh này, muốn có thông tin về điều đó, nhằm giúp họ hiểu cách giao tiếp với những người bị chứng sa sút trí tuệ và giúp người bệnh cảm thấy hòa hợp với cộng đồng hơn.
Trong việc hướng tới mục tiêu đó, chủ đề của tháng 9, tháng dành cho người sa sút trí tuệ là bạn không cô đơn đâu.
Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn cộng đồng gửi đi để hiểu cách sống chung với bệnh sa sút trí tuệ. Chúng ta cần phải làm cho họ cảm thấy thoải mái trong việc tìm hiểu về người mắc chứng sa sút trí tuệ, giúp bệnh nhân cảm thấy không bị tách rời khỏi gia đình, cuộc sống và cộng đồng và có thể ra ngoài môi trường xã hội rộng lớn hơn. Từ những điều nhỏ nhặt như vậy thôi, chỉ cần cư xử với những người mắc bệnh sa sút trí tuệ một cách tinh tế, bao dung và tôn trọng như những người khác là đã giúp được họ rất nhiều.
Bà Vera nói rằng bị cô lập là một vấn nạn như thế nào cho những người bị mất trí tuệ như bà.
Chúng tôi cố gắng chống lại sự cô lập, sự đơn độc Bạn bè chúng tôi luôn mời mọc nhau đến thăm viếng. Vì vậy chúng tôi luôn cố gắng giữ mình bận rộn với xung quanh và nhiều thứ khác.
Hiện nay, có những kế hoạch mở rộng chương trình thí điểm và thành lập 6 ca đoàn tương tự tại các trung tâm chăm sóc người cao niên do giáo hội Uniting điều hành. Quý thính giả muốn tìm sự giúp đỡ về chứng sa sút trí tuệ, xin gọi đường dây National Dementia Helpline qua số 1-800-100-500 hay vào trang mạng www.fightdementia.org.au.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.